Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 2 tháng 12 năm 2023. Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công Gaza và còi báo động về rocket vang lên ở miền nam Israel hôm 1 tháng 12, khi chiến tranh lại tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hết hiệu lực mà không có thỏa thuận gia hạn. Người phát ngôn chính phủ Israel cáo buộc Hamas quyết định chấm dứt việc tạm dừng giao tranh vì không muốn tiếp tục thả con tin.
Unfortunately, Hamas decided to terminate the pause by failing to release all the kidnapped women and kidnapped children.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu lực lượng hải cảnh siết chặt thực thi luật hàng hải. Đài Loan nói Trung Quốc bù đầu với chuyện nội bộ nên không thể tính chuyện xâm chiếm lúc này. Tòa án Nga gia hạn tạm giam nữ nhà báo Mỹ trước phiên xét xử cho đến ngày 5 tháng 2. Các lãnh đạo tại thượng đỉnh COP28 nhất trí lập quỹ giúp đối phó thảm họa khí hậu. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng lực lượng hải cảnh của nước này phải siết chặt việc thực thi luật hàng hải và trấn áp các hoạt động tội phạm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm 1 tháng 12. Tân Hoa Xã đưa tin rằng ông Tập chỉ đạo như vậy khi đi thị sát văn phòng chỉ huy của hải cảnh Trung Quốc chuyên trách biển Hoa Đông và theo dõi hoạt động của các tàu hải cảnh qua đường truyền video. Ông Tập nói rằng cần thiết lập và cải thiện cơ chế phối hợp và hợp tác trong việc siết chặt thực thi luật hàng hải, nghiêm khắc trấn áp các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm trên biển. Chủ tịch của Trung Quốc cũng phát biểu rằng cần phải thực hiện giao lưu và hợp tác thiết thực với nước ngoài trong việc thực thi luật hàng hải và tích cực tham gia quản lý hàng hải quốc tế và khu vực. Báo cáo với ông Tập khi đi thị sát văn phòng chỉ huy của Hải cảnh Trung Quốc, một sĩ quan bảo vệ bờ biển không được nêu tên nói. Cho đến nay, tình hình hàng hải nhìn chung ổn định. Chúng tôi sẽ duy trì trong tình trạng cảnh giác cao độ để đảm bảo hoạt động an toàn. Xin Ngài Chủ tịch yên tâm. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc gần đây đã có một số cuộc đối đầu với các tàu của Philippines trong vùng lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông. Trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Philippines trong năm nay đã quyết định cho phép mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại các căn cứ địa phương của mình, chiếu theo Hiệp ước Quốc phòng 2014. Gần đây, Manila cũng tiến hành các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không với Mỹ và Australia trong chiến lược răn đe mới khiến hai cường quốc đồng minh này rơi vào tình thế xung đột với Bắc Kinh. Khi thị sát hôm 1 tháng 12, ông Tập nói rằng duy trì sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế biển Trung Quốc là điều thực sự quan trọng. Giới lãnh đạo Trung Quốc quá bù đầu với các vấn đề nội bộ để nghĩ tới chuyện xâm chiếm Đài Loan lúc này. Tổng thống Thái Anh Văn nhận định như vậy trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times. Trung Quốc xem Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của mình và đã tăng cường áp lực quân sự lên Đài Loan trong 4 năm qua, khơi dậy quan ngại về một cuộc xung đột. Tuy nhiên, bà Thái khẳng định Trung Quốc hiện tại có quá nhiều vấn đề để đương đầu. Tôi nghĩ giới lãnh đạo Trung Quốc vào thời điểm này đang bù đầu với những thách thức nội bộ và tôi nghĩ có lẽ bây giờ không phải là lúc để họ cân nhắc một cuộc xâm lược lớn vào Đài Loan. Tổng thống Đài Loan nói như vậy và cho rằng phần lớn là do những thách thức kinh tế, tài chính cũng như chính trị trong nước. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế đã tuyên bố rõ ràng rằng chiến tranh không phải là một lựa chọn và hòa bình, ổn định, phục vụ lợi ích của mọi người. Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói rằng an ninh của khu vực Đài Loan phụ thuộc vào sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan, chứ không phải vào vũ khí do Mỹ sản xuất. Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc sẽ sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, cũng như bảo vệ vững chắc hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Ông Ngô đưa ra tuyên bố trên nhằm đáp lại thông tin truyền thông Đài Loan nói rằng quốc đảo này đang có kế hoạch mua 6 tàu chiến duyên hải và 1.485 máy bay không người lái siêu nhỏ. Bà Thái và chính phủ của Đài Loan đã nhiều lần kêu gọi đàm phán với Trung Quốc nhưng bị từ chối vì Bắc Kinh coi bà Thái và Đảng Dân Tiến cầm quyền là những kẻ ly khai. bà Thái nói chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định cho tương lai của mình. Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công Gaza và còi báo động về rocket vang lên ở miền nam Israel hôm 1 tháng 12, khi chiến tranh lại tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hết hiệu lực mà không có thỏa thuận gia hạn. Chỉ 2 giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, các quan chức y tế Gaza ghi nhận có 54 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc không kích đánh trúng ít nhất 8 ngôi nhà. Các bác sĩ và nhân chứng cho hay các cuộc ném bom diễn ra dồn dập nhất ở Khan Yunis và Rafah thuộc miền nam dải Gaza. Ở đó có hàng trăm nghìn người Gaza đang trú ẩn để tránh giao tranh ở miền Bắc. Nhiều ngôi nhà ở miền Trung và miền Bắc cũng bị đánh trúng. Người dân Gaza lo ngại rằng hoạt động ném bom dữ dội vào miền nam Gaza báo trước là chiến tranh đang lan sang các khu vực mà trước đây Israel mô tả là an toàn. Người phát ngôn chính phủ Israel, Yaron Levy, nói hôm 1 tháng 12. Thật không may, Hamas đã quyết định chấm dứt việc tạm ngừng giao chiến bằng cách không thả tất cả các phụ nữ bị bắt cóc như họ bị buộc phải làm như vậy, cũng như những trẻ em bị bắt cóc và bằng cách tiếp tục bắn tên lửa. Cả Israel và Hamas đều cáo buộc lẫn nhau là phía bên kia đã từ chối các điều khoản để gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận này bao gồm việc giải thoát các con tin bị Hamas và các chiến binh khác bắt giữ trong cuộc đột kích chết chóc hôm 7 tháng 10 vào Israel dẫn đến chiến tranh và việc thả những người Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel. Cuộc chiến tạm dừng từ ngày 24 tháng 11 và được gia hạn hai lần đã cho phép hai bên hàng ngày trao đổi các con tin Israel bị cầm giữ ở Gaza để nhận những tù nhân Palestine trong khi các xe tải chở hàng viện trợ đi vào Gaza. Israel bác bỏ lời kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài và nói rằng lệnh ngừng bắn tạm thời có thể tiếp tục miễn là Hamas thả 10 con tin mỗi ngày. Nhưng sau 7 ngày, có những phụ nữ, trẻ em và con tin nước ngoài được trả tự do, các nhà đàm phán đã thất bại trong những giờ phút cuối cùng, không nhất trí được về công thức để thả thêm nhiều người nữa, có thể bao gồm cả những người đàn ông Israel. Hoạt động bắn phá và tung quân vào thực địa của Israel đã tàn phá phần lớn vùng lãnh thổ Gaza. Các cơ quan y tế Palestine được Liên Hợp Quốc coi là đáng tin cậy cho hay rằng có xác nhận là hơn 15.000 người Gaza đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác đang mất tích, có thể bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Một tòa án ở Nga hôm 1 tháng 12 quyết định gia hạn việc giam giữ nhà báo người Mỹ gốc Nga Ashu Kumasheva trong khi bà chờ phiên tòa xét xử về hành vi không đăng ký là đặc vụ nước ngoài. Tòa án ở thành phố Kazan kéo dài thời gian giam giữ bà cho đến ngày 5 tháng 2, hiện vẫn chưa có ngày xét xử chính thức. Bà Kumasheva là nhà báo của Đài Châu Âu Tự Do, Đài Tự Do, RFIR, có trụ sở Praha của Tiệp, được Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ và được Nga phân loại là cơ quan phục vụ lợi ích của nước ngoài, nghĩa là họ nhận ngân quỹ của nước ngoài cho hoạt động được coi là chính trị. Trong một tuyên bố, quyền chủ tịch RFIR Jeffrey Gettman nói rằng bà Asu đã bị giam 45 ngày ở Nga và hôm nay thời gian giam giữ bất công có động cơ chính trị mà bà phải chịu đã kéo dài thêm. Ông Gettman kêu gọi chính quyền Nga trả tự do cho bà Kumasheva. Luật sư của bà Kumasheva, ông Rim Sabirov, phản bác việc giam giữ thân chủ của mình. Chúng tôi cho rằng tòa án đã thiên vị trong việc lựa chọn biện pháp ngăn chặn, vì đây là tội phạm phi bạo lực. Quan điểm của tòa án tối cao cho thấy rằng những người bị buộc tội như vậy không nên bị giam giữ. RFIR cho hay bà Kumasheva có cả hộ chiếu Mỹ và Nga. Bà nhập cảnh vào Nga hôm 20 tháng 5 để giải quyết việc khẩn cấp của gia đình. Khi đang chờ chuyến bay khứ hồi hôm 2 tháng 6, bà đã bị bắt giam và hộ chiếu của bà bị tịch thu. Theo tài liệu của tòa án, bà Kumasheva đã bị phạt 10.000 rúp, tức 103 đô la, vào ngày 11 tháng 10 vì không đăng ký hộ chiếu Hoa Kỳ của bà với chính quyền Nga. Một tuần sau, bà bị buộc tội không đăng ký là đặc vụ nước ngoài, một tội danh có thể phải chịu án tù 5 năm. Bà Kumasheva là nhà báo Mỹ thứ hai bị giam giữ ở Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Hồi tháng 3 năm nay, cơ quan an ninh FSB đã bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal vì tội gián điệp với mức án tù lên tới 20 năm. Bản thân ông Gershkovich, Tờ báo của ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều phủ nhận chuyện ông là gián điệp và đại sứ Mỹ đã cáo buộc rằng Moscow đang thực hiện nền ngoại giao con tin. Các quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 11 chính thức chấp thuận thỏa thuận về quỹ mới dành cho thảm họa khí hậu. Thỏa thuận được thông qua sau lễ khai mạc COP28, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các đoàn đại biểu. Đại diện từ các nước phát triển và đang phát triển đã tỉ mỉ xây dựng thỏa thuận này trong các cuộc đàm phán năm nay. Thỏa thuận sẽ cho phép thành lập một quỹ để giúp các quốc gia dễ bị tổn thương đối phó với chi phí thiệt hại mà khí hậu gây ra do hạn hán, lũ lụt và nước biển dâng cao. Ông Simon Steele, thư ký điều hành Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, thừa nhận những thành tựu đạt được cho đến thời điểm này nhưng vẫn thúc giục các nỗ lực tăng tốc để đối phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu.
We must teach climate action to run.
Chúng ta phải hướng dẫn hành động vì khí hậu tăng tốc vì đây là năm nóng nhất từ trước đến nay trong nhân loại. Rất nhiều kỷ lục khủng khiếp đã bị phá vỡ. Khoa học cho chúng ta biết rằng chúng ta có khoảng 6 năm trước khi cạn kiệt khả năng đối phó với lượng khí thải của hành tinh trước khi vượt qua giới hạn 1,5 độ C. Thỏa thuận về quỹ dành cho thảm họa khí hậu được coi là một bước đột phá lớn tại hội nghị năm nay. Đức và nước chủ nhà, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mỗi nước cam kết tài trợ 100 triệu đô la cho quỹ này. Đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ, ông John Kerry cũng thông báo Mỹ sẽ rót 17,5 triệu đô la vào quỹ này để giúp các quốc gia dễ bị tổn thương ứng phó với các tác động. Nhưng chúng tôi cũng kỳ vọng quỹ này sẽ vào nền nếp vận hành nhanh chóng, ông Kerry nói như vậy. Trong thời gian diễn ra hội nghị của Liên Hợp Quốc về khí hậu tại Dubai, các chính phủ trên thế giới chuẩn bị cho các cuộc đàm phán kéo dài về việc liệu có nên đồng ý lần đầu tiên loại bỏ dần sử dụng than, dầu và khí đốt phát thải carbon hay không, nguồn phát thải chính gây ra hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hội nghị COP năm nay sẽ tham gia tích cực vào các ngành công nghiệp phát thải cao như nhôm, thép, xi măng và giao thông công cộng, đồng thời lưu ý rằng việc giải phóng nguồn tài chính xanh giá cả phải chăng cho các nước đang phát triển và phân bổ tài chính cho quỹ thiệt hại và tổn thất vẫn là những thách thức và mục tiêu lớn của hội nghị năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.